Chào mừng quý vị đến với buổi tìm hiểu của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thế giới sân khấu vô cùng phong phú của Paris nhé.
Vâng, chúng ta có một danh sách khá chi tiết về các nhà hát và nhà hát opera ở đây.
Đúng vậy, một danh sách với tên, địa chỉ, quận, cả năm mở cửa, số ghế và cả những ghi chú nhỏ thú vị nữa.
Thì mục tiêu của chúng ta hôm nay không chỉ là điểm qua danh sách này đâu.
Mà là cố gắng cảm nhận cái hồn của sân khấu Paris phải không? Xem nó đa dạng, nó có bề dày lịch sử thế nào qua những thông tin này.
Chính xác. Cùng xem cái danh sách này nó tiết lộ điều gì về văn hóa sân khấu của thủ đô Pháp.
Vậy thì bắt đầu với cái có lẽ là ấn tượng nhất đi. Lịch sử. Khi mà nhìn vào những cái tên như là Théâtre de l'Odéon mà nó có từ tận năm 1782 thì thật sự là thấy một bề dày đáng nể.
Đúng thế. Điều đó cho thấy là sân khấu ở Paris nó không chỉ đơn thuần là giải trí đâu. Nó thực sự là một phần cốt lõi rất bền bỉ của thành phố qua bao nhiêu thế kỷ rồi.
Như Théâtre de l'Odéon ấy không chỉ là một tòa nhà cổ.
Mà nó là nhân chứng sống cho lịch sử Pháp luôn. Nhưng mà có một cái còn thú vị hơn cả việc nó tồn tại lâu đời. Đó là cái sự biến đổi không ngừng của các nhà hát này.
À, ý anh là những lần đổi tên liên tục ấy hả? Như là Théâtre Antoine Simon Berriot từng là Menus Plaisir, hay là Théâtre de l'Athénée Louis Jouvet thì khởi đầu là Eden Théâtre.
Đúng rồi đó. Cái việc đổi tên này, nó không chỉ đơn thuần là chuyện giấy tờ hành chính. Nó phản ánh những cái thay đổi về gu thẩm mỹ này, về chủ sở hữu, thậm chí là những biến động văn hóa xã hội lớn hơn ở Paris.
Ra là vậy.
Nó cho thấy một nền sân khấu mà nó không đứng yên một chỗ, nó luôn tự làm mới mình. Thậm chí có những nơi như là Théâtre du Châtelet hay là Théâtre du Palais Royal còn được xếp hạng di tích lịch sử nữa.
Vâng, điều đó càng nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng. Thật thú vị khi nghĩ về lịch sử theo cái cách năng động như vậy. Nhưng mà này, nhìn sang cái cột số ghế, cái sự khác biệt cũng thật sự là rất lớn. Một bên là những nơi khổng lồ như Théâtre du Châtelet, hơn 2.000 ghế. Rồi Théâtre des Champs-Élysées cũng gần 2.000.
Đúng rồi, nhưng mà lại có những nơi siêu nhỏ, kiểu như là La Petite Loge, chỉ có vỏn vẹn 25 ghế.
25 ghế thôi á? Chà!
Cái sự tương phản này nó đâu chỉ là về kích thước. Nó tạo ra những cái trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho khán giả. Và nó cũng mở ra không gian cho những loại hình nghệ thuật cực kỳ đa dạng luôn.
Em đang hình dung cái sự khác biệt giữa việc mình xem một vở opera hoành tráng ở Opera Garnier chẳng hạn, với việc xem một vở kịch thể nghiệm, nơi mà diễn viên chỉ cách mình có vài bước chân ở cái La Petite Loge ấy.
Chính xác.
Thì liệu cái sự đa dạng về quy mô này có phải là một phần bí quyết làm nên sức sống mãnh liệt của sân khấu Paris không anh?
Rất có thể. Nó cho phép cả những cái sản phẩm lớn cần đầu tư quy mô, lẫn những cái thử nghiệm nhỏ, đôi khi là táo bạo, cùng tồn tại và phát triển. Nó đáp ứng được nhiều gu thưởng thức khác nhau. Rõ ràng là quy mô nó định hình cả cái loại hình nghệ thuật được diễn nữa.
Giờ nhìn vào địa chỉ nhá, em bắt đầu thấy có một cái gì đó rồi đây. Các nhà hát này hình như không nằm rải rác ngẫu nhiên đâu đúng không? Dường như có sự tập trung ở một số quận nhất định. Quận 9, 10, 11, 18 thấy có nhiều này.
Đúng vậy. Nhiều quận trong số đó thì vốn là những trung tâm giải trí và nghệ thuật của tính lịch sử của Paris rồi. Và còn có những cái cụm sân khấu rất đặc biệt nữa kìa.
Cụm sân khấu?
Ví dụ như La Catoucherie de Vincennes. Đây là một tổ hợp khá là độc đáo, nằm trong một cái xưởng đạn cũ, quy tụ nhiều nhà hát như là Théâtre de l'Aquarium này, Du Soleil, de la Tempête.
À, em có nghe nói về khu này.
Đó, nó tạo thành một cái hệ sinh thái sáng tạo riêng luôn.
Hay như là hệ thống của Comédie Française chẳng hạn, cũng có các sân khấu khác nhau như là Salle Richelieu, Théâtre du Vieux Colombier, rồi Studio Théâtre, mỗi nơi một vẻ.
Vâng, điều đó cho thấy cả sự tổ chức và cả cái chiến lược phát triển nghệ thuật của họ nữa.
Bên cạnh những cái xu hướng lớn như vậy, thì danh sách này còn hé lộ những câu chuyện riêng rất thú vị. Em thấy ghi chú ở Théâtre Lepic là thuộc sở hữu của đạo diễn Claude Lelouch và giờ con gái ông tiếp quản.
Đúng thế, một sự kế thừa nghệ thuật rất hay. Hay là câu chuyện của Théâtre du Temps, mà ban đầu nó là nhà hát tiên phong ở Pháp, tập trung vào kịch Pháp-Nhật.
Điều đó cho thấy cái sự cởi mở và giao thoa văn hóa ngay tại Paris. Rồi cả nguồn gốc của Théâtre Ouvert từ một bộ sưu tập kịch bản được xuất bản cũng khá là đặc biệt.
Tất nhiên, chúng ta cũng không thể bỏ qua những địa chỉ dành riêng cho opera, như là Opéra Basile, rất hiện đại này, rồi Opéra Garnier thì lộng lẫy, hay Théâtre National de l'Opéra Comique cũng đầy tính lịch sử.
Vâng.
Nhưng mà danh sách này cũng nhắc đến một cái thực tế có phần khắc nghiệt hơn một chút. Đó là trường hợp của Les Discharges, mà theo ghi chú thì đã không thể mở cửa lại vào năm 2023 do khó khăn tài chính.
Ừ, đó nhưng một lời nhắc nhở rằng ngay cả ở một trung tâm văn hóa lớn như Paris thì việc duy trì các không gian nghệ thuật nó vẫn luôn là một thách thức.
Đúng vậy.
Vậy thì khi mà nhìn lại toàn bộ cái danh sách này, chúng ta đã khám phá được gì về cái gọi là tính cách của sân khấu Paris ạ?
À, thì có thể thấy đó là một cái tính cách rất đa diện, vừa cổ kính, đấy, nhưng mà lại không ngừng biến đổi. Vừa có những cái rất là hùng vĩ, hoành tráng, lại vừa có những cái rất nhỏ bé, thân mật.
Tập trung ở những khu vực nhất định, nhưng mà vẫn có những nét chấm phá rất riêng ở từng địa điểm.
Chính xác. Nó phản ánh một nền văn hóa sân khấu mà phải nói là cực kỳ năng động, kiên cường và vô cùng phong phú.
Cái danh sách này thực sự nó vượt xa một cái bảng liệt kê thông thường anh nhỉ? Nó như một bức chân dung sống động về sân khấu Paris.
Vâng. Điều đó làm tôi nghĩ đến một cái câu hỏi cuối cùng để ngỏ thôi. Là liệu chính những cái đặc điểm rất riêng của mỗi nhà hát, từ kiến trúc này, quy mô này, lịch sử, vị trí địa lý, liệu chúng có thực sự đã định hình và nuôi dưỡng những cái loại hình nghệ thuật, những vở diễn cụ thể nào đó mà đã được sinh ra và tỏa sáng chính bên trong những bức tường ấy qua bao năm tháng hay không?
Một câu hỏi rất thú vị.
Đó là một khía cạnh mà tôi nghĩ là rất đáng để chúng ta tiếp tục tìm hiểu nếu có gì.